trong các hãng điều tra dư luận xã hội mang tính chất kinh doanh, hãng nghiên cứu hay còn gọi là viện Gallup, dư luận xã hội là hãng hàng đầu của Mỹ và của thế giới. Người sáng lập và liên tục làm giám đốc hãng này là tiến sĩ George Gallup. Có thể coi ông là tiên phong trong lĩnh vực điều tra dư luận xã hội một cách khoa học tại Mỹ. Ông thực hiện việc khảo sát lần theo dấu vết thái độ của công chúng về những vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế nổi bật của từng thời kỳ. Ông thường tiến hành điều tra dư luận xã hội phối hợp với các tờ báo ở Mỹ. Đôi khi, ông cũng phối hợp với những tổ chức toàn cầu và các cơ quan nghiên cứu mang tính hàn lâm. Năm 1930, Gallup làm phó chủ tịch của hãng Young và Rubicam và là giám đốc đầu tiên về nghiên cứu thị trường của một cơ quan quảng cáo. Năm 1935, ông thành lập một viện mà sau này cả thế giới biết đến với tên là Viện Gallup, mà phiên âm tiếng Việt thì đọc là Gallup. Các tờ báo đã cung cấp tài chính cho ông và họ đã công bố các tư liệu nghiên cứu đầu tiên của Gallup vào năm 1935. Năm 1936, tiến sĩ Gallup đã trở nên nổi tiếng nhờ đưa ra được dự đoán chính xác kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông đã dự đoán, mở ngoặc đơn, với số lượng điều tra chỉ vài ngàn cử tri, đóng ngoặc đơn, đó là Franklin Roosevelt sẽ thắng cử, cho dù tờ Literary Digest đã dự đoán Alfred Landon sẽ thắng. Mở ngoặc đơn, sau khi đã điều tra hàng chục triệu người, đóng ngoặc đơn. Từ đó đến nay, Viện Gallup hàng tuần đều tiến hành các cuộc thăm dò dư luận xã hội toàn quốc về các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị khác nhau. Kết quả các cuộc điều tra này sẽ được các báo đã có ký hợp đồng công bố. Việc hợp tác giữa các hãng nghiên cứu về dư luận xã hội và những hãng truyền thông là một việc cả hai bên đều có lợi. Các hãng nghiên cứu thì nhận được những khoản kinh phí đáng kể cho việc này, còn các hãng truyền thông có những kết quả điều tra dư luận xã hội để mà công bố. Những kết quả này rất được công chúng quan tâm. Nhờ đó, doanh thu nhờ số lượng người đăng ký xem hoặc mua báo tăng lên. Điều này lại dẫn đến một hệ quả tiếp theo là doanh thu từ quảng cáo sẽ tăng lên vì nó phụ thuộc vào số lượng công chúng. Hãng Gallup còn tiến hành nhiều điều tra và các đơn đặt hàng riêng, trong số đó có cả của chính phủ, các tổ hợp công nghiệp, các hãng quảng cáo. Hiện nay, những cá nhân và tổ chức muốn tham khảo những kết quả điều tra này thì đều phải trả phí dịch vụ. Đây chính là những nguồn tài chính quan trọng của hãng. Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, hãng Gallup bắt đầu tiến hành những điều tra dư luận xã hội bên ngoài nước Mỹ. Đồng thời, về mặt tổ chức, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Gallup cũng được thành lập. Người đứng đầu công ty này chính là con trai của tiến sĩ Gallup. Vào thời điểm hiện nay, tức là năm 2006, theo tài liệu của hãng Gallup, hãng này có chi nhánh tại 26 quốc gia. Những quốc gia lớn như Trung Quốc có thể có hơn một văn phòng. Hộp 17 có tiêu đề Danh sách các nước có chi nhánh của hãng Gallup. Nguồn: trang web của hãng Gallup tại địa chỉ www.gallup.com. Từng chữ một: www.gallup.com. Đọc tiếp. Từ đầu những năm 60 của thế kỷ 20, tại Mỹ đã xuất hiện một đối thủ đáng kể của hãng Gallup, đó là hãng nghiên cứu dư luận xã hội Louis Harris. Tuy nhiên, hai hãng này dường như làm việc với các nhóm khách hàng khác nhau. Hãng Gallup có vẻ tập trung nhiều hơn vào các tổ chức tư nhân, trong khi đó, hãng Louis Harris không làm việc với những khách hàng riêng lẻ, mà ký hợp đồng về sự công bố các kết quả điều tra của những điều tra toàn quốc với tờ Bưu điện Washington và về việc tiến hành các cuộc trưng cầu ý kiến cho tạp chí Newsweek. Hãng Harris được thành lập từ năm 1963, nhưng năm 1996, hãng thay đổi chủ sở hữu. Hiện nay, hãng nghiên cứu dư luận xã hội Louis Harris and Associates được chuyển thành Harris Interactive, địa chỉ www.harrisinteractive.com. Hãng này cũng đã tiến hành hàng loạt những khảo sát có giá trị không chỉ ở Mỹ mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Hiện nay hãng vẫn thường xuyên thực hiện những trưng cầu toàn quốc bằng phỏng vấn qua điện thoại hoặc trực tuyến trên Internet về những biện pháp, xu hướng, kiến thức, ý kiến và động cơ của công chúng. Những chủ đề khảo sát cũng rất đa dạng, như chính trị, kinh tế, chăm sóc sức khỏe, về đối ngoại, về khoa học, công nghệ và về thể thao, giải trí. Song, sẽ sai lầm nếu cho rằng hãng của Harris chạy theo nhu cầu của khách hàng. Tạp chí nổi tiếng dành cho giới kinh doanh lớn Forbes từng cho rằng hãng Louis Harris đã tạo ra uy tín cho mình bằng sự thăm dò cử tri nhằm giúp các ứng cử viên của các đảng chính trị hiểu xem các cử tri nghĩ gì về họ. Nhưng những thu nhập chính của mình họ nhận được lại đến từ những công ty cần đến thông tin về thị trường. Mặc dù còn tương đối trẻ, hãng của Louis Harris nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí không chỉ trong nước mà còn ở châu Âu, châu Phi, Mỹ Latin và châu Á. Vào năm 1971, tờ báo đầu đàn của Tokyo, Nhật Bản là Asahi Shimbun đã ký với Harris một hợp đồng danh quyền công bố tất cả các số liệu mà hãng thu được về ý kiến của người Mỹ và Nhật Bản. Cũng năm đó, Harris đã lập ra một tổ chức con đẻ, Trung tâm Nghiên cứu Toàn quốc về Nghệ thuật. Một công ty mới nổi trong lĩnh vực điều tra dư luận xã hội, đó là Zogby International. Hãng Zogby International tiến hành điều tra dư luận xã hội từ năm 1984 tại Bắc Mỹ, châu Mỹ Latin, Trung Đông, châu Á và châu Âu. Sứ mạng của công ty này là cung cấp những dịch vụ thông tin, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận tốt nhất trên toàn thế giới, dựa trên thông tin chính xác và mang tính chiến lược. Zogby International luôn luôn tìm tòi, thử nghiệm và đo đạc những giả thuyết và những nguyên tắc của trưng cầu và nghiên cứu dư luận xã hội. Hãng có những chuyên gia về tâm lý học, xã hội học, chuyên gia máy tính, các nhà khoa học chính trị, các nhà kinh tế và các nhà toán học. Nhờ đó, hãng có thể khám phá những sắc thái ngôn ngữ trong bản hỏi và thử nghiệm các phương pháp mới trong nghiên cứu về dư luận xã hội. Nhờ những sự đầu tư như vậy, hãng đang dần khẳng định được vị trí của mình trong thị trường nghiên cứu dư luận xã hội. Trong những khách hàng của Zogby International có thể kể đến là Microsoft Corporation, Cisco Systems, eToys, Bureau of Census, USA, Philip Morris, IMA, MCI, Telecommunications, Frontier Cellular, Chrysler Corporation, Liên Hiệp Quốc và nhiều hãng truyền thông như là Reuters, North America and Latin America, New York Post, USA Today, Fox Television Network và nhiều hãng và nhiều tổ chức khác nữa. Chú thích: hãy xem trên trang web www.zogby.com/index.cfm. Đọc từng chữ là như thế này: www.zogby.com/index.cfm. Đọc tiếp. Số 2 nhỏ chấm 2. Một số trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội chính tại châu Âu. Ở cấp độ toàn châu Âu, cũng có những tổ chức gián tiếp thực hiện những hoạt động liên quan đến nghiên cứu về dư luận xã hội. Thứ nhất, đó là Hội đồng các kho lưu trữ các dữ liệu khoa học xã hội, gọi tắt là CESDA. Tên tiếng Anh: Council of European Social Science Data Archives. Địa chỉ trang web của tổ chức này là www.nsd.uib.no/cessda-1-eng.html. Mục tiêu của tổ chức này không chỉ khu trú vào những dữ liệu điều tra dư luận xã hội, mà toàn bộ dữ liệu của khoa học xã hội nói chung. Nhờ vậy, các nhà nghiên cứu về dư luận xã hội ở châu Âu hoàn toàn có thể trao đổi và sử dụng các dữ liệu ở đây để thực hiện các nghiên cứu của mình. Tổ chức thứ hai ở cấp độ toàn châu Âu là Hội Nghiên cứu Tiếp thị và Dư luận châu Âu, gọi tắt là ESOMA, tên tiếng Anh European Society for Opinion and Marketing Research. Tại địa chỉ trang web www.esomar.org. ESOMA là một tổ chức nghiên cứu tầm cỡ thế giới về tiếp thị và dư luận. Nó có 70 đại diện khắp nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, tổ chức này cũng có một đại diện, đó là công ty FTA Marketing Research Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức thứ ba là dư luận xã hội châu Âu, tên tiếng Anh European Public Opinion, hay còn gọi là Eurobarometer, có nghĩa là phong vũ biểu của châu Âu. Nó có địa chỉ tại trang web www.ec.eu.rob-an-ik-o-b-i-n-i-o-n-l-i-n-d-e-s-i-h-t-m. Tổ chức này là bộ phận phân tích dư luận xã hội của Ủy ban châu Âu. Từ năm 1973, Ủy ban châu Âu đã tiến hành giám sát dư luận xã hội tại các quốc gia thành viên để soạn thảo nội dung những quyết sách và để đánh giá hiệu quả của nó. Những chủ đề chính của tổ chức này là vấn đề quyền công dân của người dân châu Âu, vấn đề mở rộng châu Âu, tình trạng xã hội, sức khỏe, văn hóa, công nghệ thông tin, môi trường, đồng tiền chung euro, vấn đề phòng thủ của châu Âu. Vương quốc Anh. Tại Vương quốc Anh, có nhiều tổ chức nghiên cứu mà sử dụng các phương pháp xã hội học trong nghiên cứu các phương tiện thông tin đại chúng về tiếp thị và về dư luận xã hội. Một trong những tổ chức hàng đầu trong việc tài trợ cho các nghiên cứu của khoa học xã hội nói chung và nghiên cứu về dư luận xã hội nói riêng, đó là Hội đồng Nghiên cứu về Kinh tế và Xã hội, tên tiếng Anh The Economic and Social Research Council, gọi tắt là ESRC. Tổ chức này nghiên cứu những chủ đề quan trọng đối với kinh doanh, lĩnh vực công và về chính quyền. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội là tổ chức nghiên cứu về xã hội lớn nhất tại Vương quốc Anh. Tổ chức này thực hiện những nghiên cứu và phân tích về chính sách xã hội và về chính sách công từ hơn 30 năm trở lại đây. Tổ chức nghiên cứu về thị trường và dư luận xã hội quốc tế, tên tiếng Anh Market and Public Opinion Research International, gọi tắt là MORI, M-O-R-I. Tổ chức này được thành lập năm 1969, địa chỉ trang web www.mori.com/index.bhb. Đây là tổ chức nghiên cứu phát triển rất nhanh về thị trường và dư luận xã hội. MORI thực hiện cả những nghiên cứu định lượng và định tính cho khách hàng thuộc khối chính phủ cũng như khu vực tư nhân. Đồng thời, tổ chức này cũng khai thác những ưu điểm của cả phương pháp nghiên cứu truyền thống và những phương pháp hiện đại với sự trợ giúp về công nghệ. Trụ sở chính của MORI ở London, nhưng mà nó có văn phòng ở nhiều nơi trên thế giới. MORI đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng tại Vương quốc Anh. Các chuyên gia của MORI thường tham gia vào những chương trình bình luận về những vấn đề khác nhau. Việc thành lập Viện Điều tra Dư luận Xã hội đầu tiên tại Vương quốc Anh với việc sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học được gắn với tên tuổi Gallup Chalk, Viện Dư luận Xã hội của Vương quốc Anh đã được thành lập năm 1936 như là tổ chức con đẻ của Viện Gallup. Viện này, ngay từ những bước hoạt động đầu tiên, cũng đã gắn với báo chí. Các tư liệu đầu tiên của nó đã được báo News Chronicle công bố vào năm 1937. Từ năm 1960, số liệu các nghiên cứu của viện này, mở ngoặc đơn, ngày nay nó tên là Social Service Gallup Pons Limited, đóng ngoặc đơn, đã được Daily Telegraph công bố. Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội lớn thứ hai có thể coi là hãng National Opinion Pons, được thành lập năm 1958 như là một chi nhánh của tổ hợp Lord Rothermere Associate Newspapers. Hãng ký hợp đồng với tờ Daily Mail, nơi mà cứ 2 tuần một lần họ lại công bố các kết quả điều tra dư luận xã hội của mình. Sự xuất hiện công ty thứ ba theo vai trò về điều tra dư luận xã hội được gắn với hãng quảng cáo. Mặc dù về căn bản, hãng Research Services Limited được thành lập năm 1946, làm việc chủ yếu trong lĩnh vực liên kết thị trường, nhưng mà 5% khối lượng công việc lại là các đơn đặt hàng của người sáng lập ra London Press Exchange Group. Thí dụ, nó tiến hành các nghiên cứu hàng năm về công chúng. Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội Opinion Research Center, thành lập năm 1966. Một trong những người sáng lập ra nó là cựu phó tổng biên tập về các vấn đề chính trị của báo Bưu điện Hằng ngày, tên tiếng Anh Daily Mail. Đó là ông T. Thompson. Số lượng các báo cáo của hãng này đã vượt các số lượng xuất bản của tất cả các trung tâm khác và được phổ biến rất rộng. Trung tâm duy trì mối quan hệ đối tác với hãng BBC, với đài truyền hình thương mại, tạp chí xã hội mới. Tên tiếng Anh của tạp chí này là New Society, và cùng với một loạt các báo khác nữa. Trong các hãng truyền thông, tờ Daily Express có một bộ phận nhỏ tiến hành các cuộc trưng cầu ý kiến trong thời gian vận động bầu cử. Năm 1969, hãng nghiên cứu dư luận xã hội của Louis Harris đã thành lập tại tờ báo này một cơ sở của mình. Nó làm nhiệm vụ nghiên cứu các độc giả của tờ báo, các phương tiện thông tin đại chúng. Trong số các trung tâm nghiên cứu mà nằm trong hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, có thể nêu bộ phận nghiên cứu công chúng của hãng phát thanh Vương quốc Anh BBC, được thành lập năm 1936. Vào cuối năm 1939, đã bắt đầu những cuộc trưng cầu ý kiến của bạn nghe đài. Còn vào đầu những năm 50 thì họ bắt đầu khảo sát khán giả truyền hình. Cộng hòa Pháp. Khó có thể nói một cách chính xác số lượng các tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội tại Pháp. Tuy nhiên, người ta thường đưa ra ước tính khoảng 300 tổ chức vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước thực hiện những hoạt động liên quan đến nghiên cứu và điều tra dư luận xã hội. Nhà nghiên cứu về vấn đề này, ông V. Y. Ngắn, Bertov, lưu ý rằng các trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về nguyên tắc tồn tại trên sự cung cấp tài chính của khách hàng, của các tổ chức tư nhân, các phương tiện thông tin đại chúng, các viện nghiên cứu khoa học, các tổ chức xã hội, các cơ quan chính phủ, các đảng phái chính trị và các tổ chức quốc tế. Viện dư luận xã hội Pháp, L'Institut Français d'Opinion Publique, gọi tắt là IFOB, được thành lập năm 1938, là viện lâu năm nhất ở trong nước. Địa chỉ của nó tại trang web www.ifobphở.com. Nó có đại diện tại nơi châu lục, châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Nó làm việc theo đơn đặt hàng của các tổ chức và đảng phái chính trị rất khác nhau, nhưng mà 65% thu nhập của nó do các điều tra thị trường đem lại. IFOB làm cả việc trưng cầu ý kiến trước bầu cử. Kết quả của nó được công bố thường xuyên hơn cả tại báo France. Viện đã tiến hành các điều tra dân chúng về động cơ bầu cử ở các tỉnh theo hợp đồng với tạp chí Le Express vào năm 1973. Một trong những chương trình phát thanh phổ biến nhất tại Pháp, Châu Âu 1, đã tiến hành cùng với IFOB trong ngày bầu cử một chương trình dự báo. Theo các đơn đặt hàng, IFOB tiến hành đo xem cái gì đã được thấy và cái gì đã được đọc trong ấn bản này hay là ấn bản khác. Vào năm 1972, ví dụ, đã tiến hành được 75 nghiên cứu như vậy. Mối quan hệ truyền thông của IFOB với vô tuyến truyền hình Pháp được duy trì. Việc tiến hành nhiều điều tra về quảng cáo mà được truyền đi theo vô tuyến truyền hình từ năm 1972 đến 73 đã tiến hành 110 điều tra như vậy. Về mặt phương pháp thì IFOB thực hiện rất nhiều phương pháp và kỹ thuật đa dạng khác nhau để thu thập thông tin, từ phỏng vấn trực diện, phỏng vấn qua điện thoại cho đến khảo sát qua thư và Internet. Ngoài ra còn sử dụng các kỹ thuật phản ánh, tiếng Pháp gọi là Projective Technique của tâm lý học, để thu thập những thông tin về cảm xúc và tình cảm của công chúng. Tổ chức này cũng cung cấp những kỹ thuật phân tích nâng cao như là phân tích đa biến. Rất thú vị rằng, trong viện dư luận xã hội của Pháp có sự phân chia ra làm các khu vực và chuyên môn của các cộng tác viên tương ứng với chúng. Thí dụ như khu vực dư luận xã hội và các điều tra xã hội học, khu vực điều tra toàn quốc định kỳ, khu vực nghiên cứu của thị trường phân tích thông tin. Điều này không đặc trưng cho các trung tâm nghiên cứu của Mỹ, nơi mà cả tập thể lần lượt làm một dạng hay là khác công việc. SOFRES, Hiệp hội Nghiên cứu bằng cách trưng cầu ý kiến của Pháp, thành lập năm 1962. Đây là một viện nổi tiếng. Đây là một chi nhánh của hãng nghiên cứu TNS Global, có trụ sở tại nước Anh. Hội này thực hiện những điều tra dư luận xã hội trước bầu cử. Chúng được tiến hành theo đơn đặt hàng của tờ Le Figaro nơi mà các kết quả sẽ được công bố. Đài phát thanh và truyền hình Luxembourg cũng thường xuyên đặt hàng hội này tiến hành các chương trình về kết quả bầu cử. Tuy nhiên, là một tổ chức thương mại, Sofres quan tâm đến việc quảng cáo cho mình. Việc đó đạt được nhờ có mối liên hệ với báo chí. Theo ý kiến của tạp chí Press Actualité, chính các điều tra dư luận xã hội và chính trị được công bố ở những phương tiện thông tin đại chúng khác nhau đã tạo nên sự nổi tiếng của tổ chức này. Được chỉ đạo bởi các động cơ như vậy, Sofres tiến hành các nghiên cứu cho các báo cáo và tạp chí với suy nghĩ rằng sẽ thu nhận uy tín mà các phương tiện thông tin đại chúng đem lại. Hội còn khảo sát cả công chúng của thông tin đại chúng. Các kết quả của công việc này không được công bố, chúng chỉ mang tính dịch vụ. Thí dụ, năm 1969, Sofres theo đơn đặt hàng của 16 báo tỉnh lớn nhất đã làm những điều tra tâm lý xã hội học và thống kê dân chúng đang sống trong những vùng phổ biến của các báo, đã làm rõ mức độ và những động cơ gắn bó của bạn đọc với các loại báo, các loại tạp chí khác nhau, như là về tin tức, văn học, phụ nữ, gia đình, sở thích với các vấn đề của địa phương, hành vi công chúng, như là về tần số, khối lượng đọc, những đề mục hay được đọc, sự hài lòng ấn phẩm khác nhau. Tổ chức Cofremka Sociovision, trang web www.socovision.fr được thành lập năm 1969 với số vốn ban đầu chỉ có trên 680.000 franc Pháp. Đây là một bộ phận của công ty Sociovision. Văn phòng của Cofremka Sociovision tại Pháp có 70 nhân viên. Tuy nhiên, hiện tại tổ chức này hoạt động không chỉ trong phạm vi nước Pháp, mà còn mở rộng ra nhiều nước khác tại châu Á và châu Mỹ nữa. Tổ chức này còn là thành viên của tổ chức ESCOMA. Tổ chức này phê phán những người anh em đi trước ở việc họ quan tâm phiến diện các phương pháp thống kê và họ cố gắng dùng trong các công việc của mình những thành tựu của tâm lý xã hội học ngữ nghĩa, các thuyết nhận thức và nhiều thuyết nhỏ khác nhau nữa. Họ cho rằng quan điểm của họ là chối bỏ ý kiến, tức là refuse, lắng nghe thật kỹ, tìm ra những câu hỏi đúng để hỏi. Họ cũng cho rằng không có gì nguy hiểm hơn việc một hành động chỉ dựa vào ý kiến, cái mà theo lẽ thông thường chẳng là gì ngoài biểu hiện của một thói quen đã được chấp nhận. Người sáng lập và tổng giám đốc của hãng Cofremka khi tuyên truyền các phương pháp làm việc của mình mà dựa trên nghiên cứu về động cơ đã viết ra tờ Le Monde như thế này, mở ngoặc kép: nếu giới hạn ở những ý kiến, chúng ta không thu được cái gì thú vị thực sự cả. Nhưng nếu chúng ta xem xét những mối quan hệ, thì chúng ta thu được bức tranh chính xác hơn những điều tra truyền thống. Đóng ngoặc kép. Trung tâm nghiên cứu quảng cáo CESB phở. Nguyên văn là Centre d'études de support de publicité. Được thành lập năm 1956. Ban đầu chỉ để kinh nghiệm nghiên cứu công chúng thôi. Được tiến hành tại Mỹ và Vương quốc Anh. Từ năm 1965, nó đã bắt đầu tiến hành những điều tra công chúng hàng năm của mình theo đơn đặt hàng của báo chí, của đài phát thanh, vô tuyến truyền hình về phim ảnh. Về phương pháp, CESB thực hiện những công việc như là thiết kế nghiên cứu, xây dựng mẫu nghiên cứu, thích ứng hóa nó với những đòi hỏi của thị trường, lựa chọn những chỉ báo, tiến hành thu thập xử lý, phân tích thông tin. Hoạt động của CESB không chỉ giới hạn tại Pháp, mà còn mở rộng ra các nước khác nữa. Cộng hòa Liên bang Tây Đức. Những cuộc trưng cầu ý kiến đầu tiên được tiến hành ở Đức là vào khoảng những năm 30, giống như nhiều nước khác ở châu Âu, và Hội Nghiên cứu Người tiêu dùng đã tổ chức chúng. Vào thời gian này đã hình thành cái gọi là trường phái Frankfurt, rất đặc trưng bởi quan điểm rằng điều tra cần được tiến hành như một cuộc nói chuyện tự do, không ép buộc, không hề giống phỏng vấn. Trong đó những người nói chuyện thường là những người bạn và những người phỏng vấn thân quen. Song, những số liệu thu được theo phương pháp này không thể phân tích bằng phương pháp thống kê, còn ý kiến của những người quen biết nhau không có tính đại diện. Vì thế, nó là vô bổ. Từ đầu những năm 50 của thế kỷ 20, xã hội học thực nghiệm ở Tây Đức được phát triển theo khuôn mẫu của Mỹ. Và nếu như trong lĩnh vực lý thuyết về sau này có xuất hiện nhiều trào lưu tự chủ. Mở ngoặc đơn, trường phái Frankfurt là một ví dụ, đóng ngoặc đơn. Thì trong các điều tra xã hội học cụ thể, các nhà xã hội học Tây Đức tiếp tục và phát triển truyền thống của Mỹ. Về số lượng điều tra tính theo đầu người của Tây Đức hiện nay, dư luận xã hội đã gần vượt qua Mỹ. Các nghiên cứu trong lĩnh vực được tiến hành tại các trường đại học tổng hợp, cũng như các viện nghiên cứu khoa học tư nhân và các trung tâm mang tính thương mại. Ở Tây Đức, khách hàng quyết định xu hướng và đề tài nghiên cứu. Và khách hàng ở đây là các báo in, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, các đảng phái chính trị, các nhà hoạt động chính trị, các tổ chức chính trị và các cơ quan chính phủ, các xí nghiệp và tất nhiên là các hãng quảng cáo. Thí dụ, tạp chí rất phổ biến Spiegel đã đặt hàng một nghiên cứu về sự tác động của quảng cáo đối với độc giả của mình. Gần như tất cả các cơ quan báo chí đều tiến hành những nghiên cứu tương tự, bởi vì quảng cáo có hiệu quả là nguồn tăng thêm thu nhập. Sự đồng nhất những quyền lợi của các báo trong mặt này đã cho phép viện dư luận xã hội Divo, Frankfurt on Main và Inrates München lập một enquête, có nghĩa là phiếu hỏi, tổng hợp vào năm 1946 theo đơn đặt hàng của Liên hiệp các nhà làm báo để điều tra độc giả của gần như toàn bộ nền báo chí Tây Đức. Trong cái enquête chỉ có 3 câu hỏi điều tra, đó là: bạn thường đọc các báo cáo và tạp chí nào? Bạn có xem vô tuyến truyền hình hay không? Và tuần vừa qua bạn có đi xem phim hay không? Một số tờ báo đôi khi bổ sung enquête này bằng những câu hỏi về sự cảm thụ thông tin báo chí, như là mức độ đọc thường xuyên, sự phổ biến các đề mục khác nhau của tờ báo, việc chú ý đến các nguồn thông tin khác. Tổ chức các dịch vụ hạ tầng khoa học xã hội Đức, tên tiếng Anh German Social Science Infrastructure Services, gọi tắt là GESIS, GESIS. Tổ chức này được thành lập năm 1986. Nó thực hiện những nghiên cứu theo nhiều chủ đề khác nhau. Trong đó, những nghiên cứu về dư luận xã hội chỉ là một bộ phận. Bên cạnh đó, tổ chức này còn cung cấp những dịch vụ về phương pháp, về phân tích và khai thác dữ liệu, tiến hành những nghiên cứu dài hơn về các vấn đề xã hội. GESIS có 3 trung tâm đặt tại Bonn, Cologne và Mannheim. Một trong những viện lớn và nổi tiếng nhất đã tiến hành các điều tra dư luận xã hội tại Tây Đức, đó là Viện Dân học Allensbach, Institut für Demoskopie Allensbach, địa chỉ www.ifd-allensbach.de. Nó được thành lập năm 1947 tại Allensbach. Lãnh đạo nó là một nhà nữ giáo sư, Elizabeth Noel Newman. Đây là một tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội và thị trường. Các nghiên cứu được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Những khách hàng của tổ chức này là các cơ quan của chính phủ, khối kinh doanh các trường đại học. Viện này cũng tiến hành những nghiên cứu về quảng cáo và truyền thông đại chúng. Như vậy, đã hơn 30 năm nay, Viện Dân học tiến hành các dự báo kết quả bầu cử vào Quốc hội. Ở đây, nghiên cứu được đảng cầm quyền tài trợ. Lợi tức đạt được năm 2004 là tới 8,5 triệu euro. Chính nhờ vào những nghiên cứu về các chiến dịch bầu cử và hành vi bầu cử của các cử tri mà bà Noel Newman đã xây dựng nên lý thuyết dòng xoắn im lặng, tiếng Anh là Spiral of Silence, một trong những lý thuyết có ảnh hưởng lớn đến những nghiên cứu về dư luận xã hội, đặc biệt là những nghiên cứu lý thuyết. Viện Dân học Allensbach xây dựng mối quan hệ chặt chẽ không chỉ với giới chính trị mà cả với giới kinh doanh. Hiển nhiên rằng không một trung tâm nghiên cứu tư nhân nào có thể tồn tại mà không nghiên cứu những điều mà giới kinh doanh quan tâm. Nghiên cứu thị trường hàng hóa, điều tra những người tiêu dùng hàng hóa, đưa ra các dự đoán về đầu tư vốn. Tuy vậy, 1/4 tất cả công việc của viện được làm cho các tờ báo và các tạp chí. Chính những công bố được đăng trên báo chí đảm bảo sự phổ biến rộng lớn cho các tác giả. Do đó, Noel Newman tự mình công bố một cách có hệ thống trên vô tuyến truyền hình và báo chí những kết quả nghiên cứu của mình và đưa ra dự báo. Viện Dân học đã thành lập hệ thống nghiên cứu ý kiến khán giả truyền hình đầu tiên trên thế giới với các kỹ thuật hiện đại được gọi là ống kính truyền hình telescopy. Bằng việc chọn mẫu có tính đại diện đã chọn được một số lượng nhất định các gia đình có máy thu hình và được sự đồng ý của họ, người ta đã đặt thêm vào truyền hình một bộ phận mà nhờ đó sẽ gửi về trung tâm tín hiệu về việc ai xem, mà xem cái gì vào thời điểm đó trên vô tuyến truyền hình, cũng như là đánh giá thế nào về chương trình khi tất cả các thành viên gia đình ấn những cái nút cần thiết. Gia đình được trả một thù lao nhỏ cho sự công tác. Chỉ sau một đêm, thông tin đã nhận được như vậy được xử lý, và sáng ra, sự phân tích các chương trình của ngày hôm qua đã được chuẩn bị, với sự phân chia khán giả theo học vấn, kiểu nơi sống, nghề nghiệp. Tuy nhiên, phương pháp không được dùng rộng rãi bởi vì kỹ thuật phức tạp và đắt tiền quá. Tại Viện Dân học, có một phòng lưu trữ được tổ chức rất tốt mà cho phép ta làm những so sánh các số liệu vô tuyến truyền hình theo những thông số khác nhau và trong nhiều năm. Văn phòng lưu trữ này giúp việc soạn thảo các tài liệu cho những điều tra mới. Nó có hai bộ phận. Tại một bộ phận, tất cả các câu hỏi đã từng được sử dụng trong những điều tra của viện được sắp xếp trình bày lại theo thứ tự ABC. Bên cạnh từng câu hỏi, họ chỉ rõ trong nghiên cứu nào đó đã được dùng và có thể tìm thấy kết quả điều tra ở đâu. Trong bộ phận thứ hai của phòng lưu trữ, tập hợp tất cả các kết quả mà viện thu thập tích lũy được sau hơn 30 năm. Hợp đồng mà được Noel Newman ký với một tờ báo hàng ngày lớn nhất của Tây Đức là thí dụ minh họa cho sự hợp tác giữa các nhà bác học và các nhà thực hành. Viện Demoscopy tiến hành cho báo này 12 điều tra quy mô lớn dân cư một năm. Viện giúp đỡ các cộng tác viên của báo phân tích và hiểu các kết quả điều tra của họ. Không ít hơn 2 lần trong một tháng, các hội nghị được tiến hành. Mà tại đó, các cộng tác viên của viện và ban biên tập cùng thảo luận các xu hướng mà viện đã tìm ra và những lý giải về chúng. Nếu có thể, đồng thời viện cũng giới thiệu cho các cộng tác viên tờ báo về những cái lưu trữ của mình. Liên bang Nga. Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga. Trước năm 1992 gọi là Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Liên Xô. Địa chỉ của trung tâm này tham khảo từ trang web www.wcerm.ru/new-lang-2. Đọc tiếp. Tên viết tắt của trung tâm này là VCIOM. Tên tiếng Anh: The On Russian Public Opinion Research Center. Nó được thành lập năm 1987 và là một phần của Bộ Lao động và Hội đồng các Công đoàn Liên Xô cũ. Năm 1998, trung tâm được đăng ký với tư cách là một công ty công ích của nhà nước, và trong năm 1999, trung tâm được trao cho quy chế một tổ chức học thuật. Năm 2003, VCOM chấm dứt tư cách một công ty công ích và chuyển thành một công ty cổ phần 100% vốn nhà nước. Hiện tại, trung tâm VCOM là tổ chức nghiên cứu lớn nhất ở nước Nga. Nó tham gia vào những nghiên cứu về kinh tế xã hội, chính trị xã hội, nghiên cứu tiếp thị, thông qua việc trưng cầu dư luận đại chúng, những nghiên cứu nhiều nội dung, nghiên cứu chuyên đề, những phỏng vấn sâu, những thảo luận nhóm và những phương pháp khác nữa. Trung tâm cung cấp những dịch vụ theo toàn bộ các mắt xích của quy trình nghiên cứu. Theo VCOM, trung tâm tuân thủ những nguyên tắc chặt chẽ để đảm bảo tính khách quan khoa học. Trung tâm cũng tuân thủ theo những tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp ESOMA. Trung tâm này duy trì mạng lưới nghiên cứu dư luận xã hội với các trung tâm tại các nước trong cộng đồng các quốc gia độc lập, cũng như là các nước ở vùng Baltic. VCOM có một chương trình đặc biệt để chọn mẫu toàn Nga. Nó dựa trên những thông tin thống kê của chính phủ và cơ sở dữ liệu của những nghiên cứu trước đây. Khách hàng của VCOM khá đa dạng, từ những tổ chức của chính phủ, các đảng phái chính trị, các nhóm lợi ích, các tổ chức phi chính phủ, các hãng truyền thông của Nga và cả bên ngoài nước Nga, chẳng hạn như tờ Newsweek, các công ty của Nga cũng như các công ty nước ngoài, các công ty chuyên về marketing. Lãnh đạo đầu tiên và là người thành lập VCOM là giáo sư xã hội học của Đại học Tổng hợp Moscow, Yuri Levada. Tuy nhiên, do những bất đồng xung quanh về cơ cấu và tổ chức của VCOM, năm 2003, Levada và toàn bộ nhân viên cũ của VCOM đã tách ra, thành lập tổ chức nghiên cứu riêng. Còn VCOM thì tiếp tục trực thuộc nhà nước và với cơ cấu cũng như là nhân viên mới. Trung tâm phân tích Yuri Levada. Thông tin tham khảo tại www.levada.ru/ Trung tâm này có nguồn gốc từ VCOM, Trung tâm điều tra dư luận xã hội của Liên Xô cũ. Tuy nhiên, đến năm 2003 thì Yuri Levada đã tách ra để thành lập VCOM gạch ngang A lớn, tức là VCOM phân tích. Và từ tháng 3 năm 2004 thì lấy tên là Trung tâm phân tích Yuri Levada. Đây là một trung tâm phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận. Đứng đầu trung tâm này là nhà xã hội học nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu dư luận xã hội, ông Yuri Levada. Trung tâm Levada tiếp tục những hoạt động nghiên cứu mà họ đã có từ năm 90 của thế kỷ trước cho tới nay. Từ năm 1991, trung tâm liên tục tiến hành những nghiên cứu về bầu cử tổng thống, bầu cử Duma, bầu cử tại các tỉnh và nước Cộng hòa trực thuộc của Nga. Những kết quả với độ chính xác cao cho phép trung tâm khẳng định về trình độ chuyên môn và tay nghề của mình. Từ mùa xuân năm 93, trung tâm đã khởi động một chương trình nghiên cứu lớn nhất, đó là giám sát những biến đổi về kinh tế và xã hội do ông T. Zaslavskaya soạn thảo. Phải nói thêm là trung tâm có nghĩa là trong thành phần của VCOM. Đọc tiếp. Chương trình này tiến hành khảo sát định kỳ 6 đợt điều tra một năm. Nó cung cấp thông tin và dữ liệu dài hạn cho những phân tích về dư luận xã hội cũng như những biến đổi trong xã hội Nga. Những nghiên cứu về hành vi tiêu dùng và về tiếp thị lần đầu tiên được nghiên cứu vào năm 89 trong thành phần của VCOM. Trung tâm còn phát hành tạp chí Bản tin dư luận xã hội, dữ liệu, phân tích, thảo luận. Tạp chí này 6 tháng thì ra một số. Bên cạnh đó, trung tâm còn xuất bản ấn phẩm thường niên mang tên Dư luận xã hội bằng tiếng Nga và cả tiếng Anh, xuất bản những tuyển tập chuyên đề cũng như các bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Phần 2.3. Những tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội tại một số nước châu Á. Nhật Bản. Xu hướng chủ đạo trong giai đoạn hiện nay đến việc giải quyết các nhiệm vụ cụ thể và đưa ra các kiến nghị, đó là đặc điểm của các nghiên cứu xã hội học trong lĩnh vực khoa học báo chí tại Nhật Bản. Mở ngoặc kép. Chủ nghĩa vụ lợi này của nền khoa học Nhật Bản, Obankina viết, tất nhiên có một số ưu thế nhất định và được ủng hộ rộng rãi bởi những người trực tiếp nắm các phương tiện thông tin trong nước. Nhưng trong chủ nghĩa vụ lợi này có cả điểm yếu của KH Nhật Bản mà đã bị dẫn tới vị trí người hầu ngoan ngoãn của báo chí của đài phát thanh vô tuyến truyền hình tư bản. Đóng ngoặc kép. Các điều tra dư luận xã hội là một hiện tượng tương đối mới ở Nhật Bản nếu mà so với các quốc gia phương Tây khác. Hiện nay, Nhật Bản tiến hành rất rộng rãi các điều tra trong lĩnh vực các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội để đuổi kịp những người Mỹ. Ngoài các quan hệ quốc tế mà một số tờ báo có với Harris, như là báo Asahi Shimbun, còn tồn tại một hệ thống đáng kể các trung tâm và viện ở trong nước nghiên cứu về các phương tiện thông tin đại chúng và công chúng của nó. Dạng nghiên cứu hàn lâm được thực hiện ở 12 trường đại học tổng hợp. Ví dụ, tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Báo chí thuộc Trường Đại học Tokyo. Bên cạnh đó, các hãng Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội nổi tiếng của Mỹ và châu Âu đều có chi nhánh hoặc đại diện ở Nhật để thực hiện các trưng cầu dư luận của mình. Viện Nghiên cứu Khoa học về Dư luận Xã hội cũng nghiên cứu về báo in, đài phát thanh và vô tuyến truyền hình. Đặc biệt phát triển mạnh mẽ như là một đặc trưng của Nhật Bản, đó là các trung tâm nghiên cứu nằm trong hệ thống các phương tiện truyền thông. Ví dụ tồn tại những viện nghiên cứu khoa học về đài phát thanh và vô tuyến truyền hình, lại có các trung tâm và các viện thuộc liên đoàn, các nhà biên tập và sản xuất báo trong Hiệp hội Phát thanh Thương mại Quốc gia của Nhật Bản. Những nghiên cứu về công chúng độc giả và các điều tra dư luận xã hội được chính các báo tiến hành cũng đặc trưng cho Nhật Bản. Những nhà xã hội học Nhật Bản theo đặt hàng của Liên đoàn Toàn Nhật Bản, các nhà biên tập và nhà báo, trong vòng 3 năm đã tiến hành nghiên cứu công chúng độc giả của Tokyo, làm rõ không chỉ xem họ đọc gì và bao nhiêu thời gian, mà còn xem các nhóm độc giả nào dành bao nhiêu thời gian cho việc nghe đài và xem vô tuyến. Tại Trung Quốc và Hàn Quốc thì có một số tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội hàng đầu của thế giới đều có những văn phòng hoặc là chi nhánh ở đó. Thí dụ như hãng Gallup có 3 văn phòng đại diện tại Trung Quốc và 1 văn phòng tại Hàn Quốc. Ngoài ra những hãng như Zogby International hay là Harris Interactive tiến hành. Hoạt động của các tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội của Hoa Kỳ tại các vùng lãnh thổ Hồng Kông và Macau. Trong khi đó, tại đại lục, các hoạt động này chủ yếu là do những tổ chức của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiến hành. Thí dụ, Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc cũng là một cơ quan tư vấn cho chính phủ Trung Quốc về mặt chính sách. Viện này cũng thực hiện những cuộc điều tra xã hội và dư luận xã hội và xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc hoạch định những chính sách này. Phần 2.4. Những tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội tại Việt Nam. Cùng với lĩnh vực nghiên cứu xã hội học nói chung, lĩnh vực nghiên cứu về dư luận xã hội ở Việt Nam còn khá non trẻ. Tuy vậy, hiện nay cũng có nhiều cơ quan tổ chức tham gia nghiên cứu dư luận xã hội một cách trực tiếp và gián tiếp. Ở Việt Nam hiện nay, chưa có những hiệp hội nghề nghiệp dành cho những người quan tâm nghiên cứu và sử dụng dư luận xã hội. Những tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội và cả nghiên cứu thị trường ở Việt Nam có những đặc điểm như sau. Thứ nhất, những tổ chức này thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như thuộc sự quản lý của nhiều loại cơ quan khác nhau, chẳng hạn như là Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc là thuộc các đại học quốc gia, các học viện nghiên cứu, các ban của đảng, các tổ chức đoàn thể hoặc cơ quan chủ quản khác. Đặc điểm thứ hai, đó là những tổ chức này bao gồm cả những tổ chức nhà nước và tổ chức tư nhân. Thậm chí, cũng có những tổ chức của nước ngoài đặt tại Việt Nam, như là Công ty Nghiên cứu Thị trường AC Nielsen Việt Nam. Trang web của nó là www.acnielsen.com.vn. Chính vì vậy, kinh phí hoạt động nghiên cứu liên quan về dư luận xã hội được hình thành từ nhiều nguồn, như ngân sách của nhà nước, ngân sách tài trợ của các tổ chức và cá nhân. Đặc điểm thứ ba, Trung tâm Dư luận Xã hội trực thuộc Ban Văn hóa và Tư tưởng Trung ương là tổ chức duy nhất sử dụng trực tiếp thuật ngữ dư luận xã hội trong tên của mình. Điều này thể hiện rõ sứ mạng của tổ chức này trong hoạt động nghiên cứu và điều tra dư luận xã hội phục vụ cho công tác của đảng. Và đặc điểm thứ tư cuối cùng, số lượng người nghiên cứu lý thuyết về dư luận xã hội ở Việt Nam rất ít. Tuy nhiên, số người tham gia vào các đợt điều tra trưng cầu dư luận xã hội khá nhiều. Các tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội tại Việt Nam có thể chia thành những nhóm như sau. Các trung tâm thuộc ban đảng hoặc thuộc các tổ chức chính trị xã hội. Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội thuộc Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập từ năm 1982. Chú thích, đây là theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong phiên họp ngày 9 tháng 10 năm 82. Đọc tiếp. Năm 1998, Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội đã được thành lập dựa trên cơ sở của Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội. Chú thích, đây là theo quyết định số 23, quyết định duyệt thông tin văn hóa ngày 7 tháng 5 năm 98 của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đọc tiếp. Hiện nay trung tâm này có chức năng và nhiệm vụ đó là, mở ngoặc kép, nắm bắt, phân tích, tổng hợp và dự báo tình hình dư luận của các tầng lớp xã hội phục vụ quá trình ra quyết định của cơ quan lãnh đạo đảng và nhà nước, đóng ngoặc kép. Được trực tiếp quan hệ với các cơ quan đảng và nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội để tổ chức các hoạt động nghiên cứu dư luận xã hội. Hiện nay, thực hiện các báo cáo tổng hợp nhanh tình hình dư luận xã hội bằng các phương pháp hành chính cũng như phương pháp điều tra. Chú thích, đây là theo tài liệu của trung tâm, mỗi năm thì có khoảng 30 báo cáo được gửi trực tiếp cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và nhà nước. Đọc tiếp. Trung tâm cũng đã tiến hành nhiều đợt nghiên cứu dư luận xã hội trên phạm vi toàn quốc, phục vụ các sinh hoạt chính trị lớn với sự tài trợ từ ngân sách của nhà nước hoặc từ các nhà tài trợ quốc tế. Thí dụ, với sự tài trợ của Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc, UNDP, trung tâm đã thực hiện những điều tra dư luận xã hội nhằm xác định những mối quan tâm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành, thành phố như là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Dương. Trung tâm cũng phối hợp với đài truyền hình Nhật Bản NHK để thực hiện nghiên cứu về khán giả truyền hình ở Việt Nam. Trung tâm này có một mạng lưới chân rết cộng tác viên khắp 64 tỉnh thành trong cả nước. Ở ban tuyên giáo các tỉnh thành, đặc biệt là ở những tỉnh thành lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đều có những tổ chức chuyên trách về dư luận xã hội. Trong một số tổ chức chính trị xã hội như là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, cũng có những cán bộ được phân công theo dõi về dư luận xã hội trong tổ chức của mình. Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều người trong số này không được đào tạo một cách bài bản về dư luận xã hội và phương pháp khoa học điều tra dư luận xã hội. Chính vì vậy, phần lớn trong số họ chỉ thực hiện vai trò phát phiếu điều tra hơn là người có thể chủ động xây dựng một cái phiếu hỏi một cách khoa học. Trung tâm cũng có những hợp tác về khoa học với những cán bộ nghiên cứu thuộc các chuyên ngành xã hội học, tâm lý học, thuộc các cơ quan và tổ chức khác nhau. Để nâng cao hơn hiệu quả của việc nghiên cứu dư luận xã hội phục vụ cho công tác của đảng, số 16 trên Nghị quyết Trung ương ngày 18 tháng 3 năm 2002 đã yêu cầu phải mở ngoặc kép, tổ chức lại hệ thống nghiên cứu dư luận xã hội đóng ngoặc kép, để mà trên cơ sở đó mở ngoặc kép, làm tốt công tác dự báo đóng ngoặc kép và mở ngoặc kép, đề xuất những giải pháp tiến hành công tác tư tưởng có hiệu quả trong từng thời kỳ đóng ngoặc kép. Trên cơ sở này, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương đã có đề xuất thành lập Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội và mở ngoặc kép, củng cố tổ chức và mạng lưới cộng tác viên nghiên cứu điều tra dư luận xã hội từ cấp cơ sở cho đến cấp trung ương đóng ngoặc kép. Tiếp theo là tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Quốc hội. Trung tâm Thông tin Tư liệu và Nghiên cứu Khoa học thuộc Văn phòng Quốc hội Việt Nam cũng tiến hành những đợt thăm dò dư luận xã hội. Tuy nhiên, đây là một trung tâm có nhiều lĩnh vực hoạt động mà điều tra dư luận xã hội chỉ là một phần ở trong đó thôi. Cán bộ chuyên trách về điều tra dư luận xã hội tại trung tâm chỉ có một người. Vì vậy, mỗi khi có nhu cầu nghiên cứu, trung tâm phải thường phối hợp với những cơ quan nghiên cứu bên ngoài như là Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân dân, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Xã hội học thuộc Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Trung tâm đã phối hợp với các nhà khoa học để thiết kế công cụ cho những đợt khảo sát từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Tiếp theo, tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội trong môi trường hàn lâm. Trong các trung tâm mang tính học thuật về dư luận xã hội, thì Khoa Xã hội học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Xã hội học thuộc Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Xã hội học và Tâm lý Lãnh đạo Quản lý thuộc Học viện Chính trị Cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Đó là những cơ sở hàng đầu thực hiện những nghiên cứu lý thuyết về dư luận xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này được lồng ghép vào những nghiên cứu xã hội học khác nhau. Mặt khác, số lượng các nghiên cứu cũng còn rất hạn chế. Tiếp theo, tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội thương mại. Những nghiên cứu thương mại về dư luận xã hội chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường. Trong khi các tổ chức nghiên cứu về thị trường, chẳng hạn như về tiếp thị, về hành vi, thị hiếu tiêu dùng, chủ yếu là do các trung tâm phi lợi nhuận tiến hành, thì đã bắt đầu xuất hiện những tổ chức nghiên cứu thị trường của nước ngoài thâm nhập vào Việt Nam. Thí dụ các hãng như là Harris Interactive hay là ESOMA cũng đã có đại diện ở Việt Nam rồi. AC Nielsen đã có chi nhánh ở Việt Nam. Hãng TNS cũng có chi nhánh tại Việt Nam, v.v. Công ty nghiên cứu thị trường TNS Việt Nam tiến hành những khảo sát với nhiều hình thức khác nhau, từ phỏng vấn trực diện cho đến phỏng vấn qua điện thoại và khảo sát qua Internet. Công ty TNS Việt Nam còn thực hiện những khảo sát tại Lào, Campuchia và Myanmar. Tháng 3 năm 2006, hãng Gallup đã tiến hành một điều tra dư luận xã hội toàn quốc về mở ngoặc kép, thái độ của người Việt Nam về cuộc chiến tranh Việt Nam sau 30 năm, đóng ngoặc kép. Đây có lẽ là một trong những bước đầu tiên của Gallup để mà xâm nhập vào thị trường điều tra dư luận xã hội của Việt Nam. Tổ chức nghiên cứu tiếp theo là tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội trong các tổ chức phi chính phủ. Những tổ chức phi chính phủ đầu tiên được thành lập tại Việt Nam vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Trong số những tổ chức này, có những tổ chức chỉ thực hiện những hoạt động triển khai, trong khi cũng có những tổ chức thực hiện những nghiên cứu về thái độ xã hội, về những vấn đề như dân số, HIV, ma túy, v.v. Kinh phí cho việc thực hiện các nghiên cứu này hầu hết là từ các nguồn tài trợ. Phần tóm tắt. Chương 11 đã cung cấp cho người đọc một bức tranh tổng quan về các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội trên thế giới và ở Việt Nam. Để tồn tại và phát triển, các tổ chức này phải xuất phát từ những nhu cầu xã hội thật sự. Đồng thời, nó cũng phải được xây dựng trên cơ sở những tiền đề kinh tế nhất định, cho dù những nghiên cứu đó mang tính chất là hàn lâm hay là kinh doanh. Những tổ chức liên quan nghiên cứu về dư luận xã hội hiện nay rất là đa dạng. Nó có thể là những hiệp hội, các trung tâm, viện nghiên cứu trong các trường đại học hay là độc lập. Nó cũng có thể là những hãng nghiên cứu tư nhân hay tổ chức phi chính phủ. Hơn nữa, các tổ chức này thường thực hiện nghiên cứu phối hợp nhiều lĩnh vực. Thí dụ, nghiên cứu về truyền thông, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi chính trị, v.v. chứ không chỉ thuần túy nghiên cứu về dư luận của xã hội mà thôi. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước cũng nhận thấy ý nghĩa quan trọng của việc nắm bắt dư luận xã hội. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện về mặt tổ chức và chính sách cho các tổ chức liên quan để việc nghiên cứu xã hội học nói chung và nghiên cứu về dư luận xã hội nói riêng được phát triển. Phần một số chủ đề thảo luận thêm. Thứ nhất, mối quan hệ giữa nghiên cứu thương mại và nghiên cứu hàn lâm về dư luận xã hội. Thứ hai, xu thế phát triển của các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội trên thế giới và ở Việt Nam. Phần tài liệu đọc thêm. Ở đây có 3 phần. Thứ nhất, đó là Smirnova, nghiên cứu xã hội học về đài phát thanh truyền hình và các ấn phẩm tại các nước tư bản phát triển. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Moscow năm 1985, Nguyễn Quý Thanh biên dịch. Thứ hai, tài liệu hay còn gọi là brochure, giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội thuộc Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Và tài liệu thứ ba cuối cùng, thông tin tại các trang web của các tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội đã được trình bày trong chương 11 rồi. Phần tài liệu tham khảo. Số 1, Osipov chủ biên, những cơ sở nghiên cứu xã hội học, nhà xuất bản Tiến bộ Moscow 1988, trang 258 cho đến 299. Tài liệu thứ hai, Đào Hữu Hồ, thống kê xã hội học, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 1999. Tài liệu thứ ba, Alan Aresti, Barbara Finley. Tựa đề của nó, Statistical Methods for Social Science, nhà xuất bản Prentice Hall 1997, trang 12-35. Tài liệu tham khảo thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tựa đề, Nghị quyết số 16, Nghị quyết duyệt Trung ương về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng lý luận trong tình hình mới. Ngày 18 tháng 3 2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9. Tài liệu tham khảo thứ 5, đó là báo cáo của Ban Tư tưởng Văn hóa với tựa đề tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác tư tưởng văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập. Hội nghị tư tưởng văn hóa toàn quốc tổng kết công tác năm 2005 và triển khai nhiệm vụ năm 2006, Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2006. Tài liệu thứ 6, Kapitonov, xã hội học thế kỷ 20, lịch sử và công nghệ, người biên dịch Nguyễn Quý Thanh, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2002. Tài liệu thứ 7, Đỗ Long, dư luận xã hội trong đời sống đô thị, thuộc tạp chí Xã hội học số 3 năm 84. Tài liệu thứ 8, Hải Ninh, vai trò của xã hội học trong nghiên cứu dư luận xã hội, thuộc tạp chí Xã hội học số 2 năm 84. Tài liệu số 9, Helmut Cromray, tựa đề Xã hội học thực nghiệm, nhà xuất bản Thế giới Hà Nội năm 1999. Tài liệu thứ 10, Hồ Chí Minh, tựa đề Bài nói chuyện tại hội nghị tuyên giáo miền núi, Hồ Chí Minh tập 11 năm 1963. Tài liệu số 11, Kim Ngọc Huynh chủ biên, bài giảng và bài tập thống kê, nhà xuất bản Đại học và Giáo dục Công nghiệp 1992, trang 269-315. Tài liệu thứ 12, Therese Baker, thực hành nghiên cứu xã hội, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 1998, trang 241-279. Đây là tài liệu dịch. Tài liệu số 13, Lê Ngọc Hùng, xã hội học tài chính, nghiên cứu giao tiếp và dư luận xã hội trong cải cách hành chính, nhà xuất bản Lý luận Chính trị Hà Nội năm 2004. Tài liệu số 14, Lưu Minh Trị chủ biên cùng nhiều tác giả khác, một số vấn đề về công tác tư tưởng và nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 97, 456 trang. Tài liệu 15. Mai Đằng Hiền Quân, Tâm trạng xã hội của thanh niên, động thái xã hội thời kỳ đổi mới, thuộc tạp chí Xã hội học số 3 năm 95. Tài liệu số 16. Mai Quỳnh Nam, Dư luận xã hội, mấy vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu, thuộc tạp chí Xã hội học số thứ 4 năm 95. Tài liệu 17. Mai Quỳnh Nam, Mấy vấn đề dư luận xã hội trong công cuộc đổi mới, tạp chí Xã hội học số thứ 2 năm 96. Tài liệu số 18. Mai Quỳnh Nam, Nghiên cứu dư luận xã hội về hoạt động của Quốc hội, trang thông tin điện tử của tạp chí Nghiên cứu lập pháp Văn phòng Quốc hội. Tài liệu số 19. Mai Quỳnh Nam, Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội, thuộc tạp chí Xã hội học số 1 năm 96. Tài liệu số 20. Mai Quỳnh Nam, Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội, thuộc tạp chí Xã hội học số 1 năm 96. Tài liệu thứ 21. Mai Quỳnh Nam, Mấy vấn đề về dư luận xã hội trong công cuộc đổi mới, thuộc tạp chí Xã hội học số 2 năm 96. Tài liệu số 22. Nguyễn Quý Thanh, Phạm Quyết, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001. Tài liệu thứ 23. Nguyễn Quý Thanh, Những yếu tố xã hội tác động đến quyết định nạo thai của phụ nữ không có chồng, tạp chí Xã hội học số 3 năm 96. Tài liệu số 24. Nguyễn Minh Thắng, Phương pháp chọn mẫu trong điều tra xã hội học và dân số, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 98, 156 trang. Tài liệu 25. Phạm Tất Dông, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Quý Thanh, Phạm Văn Quyết, Hoàng Bá Thịnh, 2001, tựa đề Xã hội học. Trong đó Phạm Tất Dông, Lê Ngọc Hùng đồng chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Tài liệu 26. Smirnova, Nghiên cứu xã hội học về đài phát thanh truyền hình và các ấn phẩm ở các nước tư bản phát triển, Nhà xuất bản Đại học Tổng hợp Moscow, người biên dịch Nguyễn Quý Thanh. Tài liệu thứ 27 để tham khảo đó là Tăng Văn Khiên, bài giảng Một số vấn đề điều tra chọn mẫu, Nhà xuất bản Thống kê năm 97, 94 trang. Tài liệu thứ 28. Tâm trạng xã hội của thanh niên, động thái xã hội của thời kỳ đổi mới, nó thuộc tạp chí Xã hội học số ra thứ 3 năm 95. Tài liệu thứ 29. Trần Lan Hương, Mấy nhận xét về dư luận xã hội ở nông thôn về số con và giới tính của đứa con, tạp chí Xã hội học số 2 năm 95. Tài liệu thứ 30. Trần Thị Minh Đức chủ biên, Hoàng Mộc Lan, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Quý Thanh, Nguyễn Đình Xuân, tựa đề Tâm lý học xã hội, thuộc Nhà xuất bản Giáo dục năm 95. Tài liệu tiếp theo, tài liệu số 31. Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội, Ban văn hóa tư tưởng Trung ương, tựa đề Nghiên cứu sử dụng và định hướng dư luận xã hội, Hà Nội năm 99. Tài liệu 32. Viện dư luận xã hội, Ban văn hóa tư tưởng Trung ương, tựa đề Mấy vấn đề nghiên cứu về dư luận xã hội, Hà Nội năm 89, 127 trang. Tài liệu thứ 33. Kentrell Hadley, 1986, tựa đề The Psychology of Social Movements của Raynac, New York, hãng xuất bản Roth Publishing. Tài liệu số 34. Tác giả Carol Klein, Susan Herbst, Garrett O'Keefe, Robert Y. Shapiro, tựa đề của tài liệu Public Opinion, Nhà xuất bản Westview Press, 1999. Tài liệu số 35. Floyd Onpok, tựa đề Toward a Science of Public Opinion, nó thuộc The Public Opinion Quarterly, số ra 1, number 1, tháng Giêng năm 1937, từ trang 7 đến trang 23. Tài liệu số 36, tác giả là Herbert Heimann, tựa đề của tài liệu Toward a Theory of Public Opinion, nó thuộc The Public Opinion Quarterly, số ra 21, number 1, Anniversary Issue Devoted to 20 Years of Public Opinion Research, mùa xuân năm 57, trang 58. Tài liệu số 37. Tác giả Maurice Janowitz và Paul Hinge, tựa đề Reader in Public Opinion and Communication, Nhà xuất bản Roulette, năm 97. Tài liệu thứ 38, tác giả là Robert Erickson và Norman Ludberg, cùng với tác giả Ken Tedin. Tựa đề của nó là American Public Opinion, Its Origins, Content and Impact. Nhà xuất bản Macmillan, năm 98. Tài liệu tham khảo tiếp theo, số 39, tác giả là Scram W. Ông này được chú thích là biên tập chính. Tựa đề của tài liệu: Process and Effect of Mass Communication. University of Illinois Press, Urbana, 1960. In ấn là hãng Ford. Tài liệu số 40, trong số 47 tài liệu tất cả. Tác giả là Sheldon Gaze Weiser. Người này là PhD và một người tác giả khác là Evan Witt. Tựa đề của tài liệu: 20 questions a journalist should ask about poll results. Tái bản lần thứ 3. Tài liệu số 41, Stuart Oldcam. Tên của sách: Attitude and Opinions. Nhà xuất bản Prentice, New Jersey, năm 91. Tài liệu số 42, tác giả Therese Baker. Tên của nó là Thực hành nghiên cứu xã hội, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 88. Tài liệu số 43, đó là trang web www.aabfor.org/main1.htm, truy cập vào tháng 4 năm 2006. Tài liệu 44, đó là trang web www.gallup.com. Đọc từng chữ đó là www.gallup.com, được truy cập vào tháng 5 năm 2006. Tài liệu số 45, đó là trang web www.rubbercenter.ucon.edu, được truy cập vào tháng 4 năm 2004. Từng chữ của trang web này như sau: www.robercenter.ucon.edu. Tài liệu số 46, tác giả là Walter Lippmann. Tựa sách là Public Opinion, nhà xuất bản Free Press, năm 97. Và bản điện tử thì có tại địa chỉ https://www.rads.virgiana.edu/hiy-br-er-man-html. Tài liệu tham khảo cuối cùng là tài liệu số 47. Tác giả là Werner Severin, James Tanka Jr. Tựa đề của tài liệu này: Communication Theories, Origins, Methods and Uses in the Mass Media. Nhà xuất bản là Longman Publisher USA, năm 97. Nó có 425 trang.